Cá biệt hóa ở màn, thúc sinh từ biệt Thúy Kiều. Phan Huy Dũng. Bức tranh thiên nhiên được tạo dựng bằng các hình ảnh ước lệ thường xuyên có mặt ở những màn phân ly, giả biệt trong truyện Kiều. Nó làm nên đặc điểm hình thức nổi bật của những đoạn thơ này. Trong khuôn khổ của thi pháp văn học cổ điển, nhà phân tích tâm lý Nguyễn Du phải chấp nhận nó như một tất yếu nghệ thuật, để rồi tiếp sau phải vượt qua một tình thế khó khăn mới mang tính chất hệ quả của điều trên. Đó là phải khắc phục tính ước lệ của vật liệu, diễn tả để cá thể hóa một cách sinh động những cảnh tình hiện thực thông qua một số thao tác lựa chọn. Ở màn thúc sinh từ biệt Thúy Kiều, xuất phát từ tiền đề hiện thực của quan hệ giữa hai nhân vật và từ thái độ đánh giá có sẵn đối với quan hệ đó, nhà thơ đã ra sức khống chế cái khách quan vô cảm của những hình ảnh ước lệ, kéo nó vào trong tầm nhìn và tầm chi phối của mình. Trước hết, ông tận dụng thủ pháp đối ngẫu nhằm cấu trúc hóa triệt để những người lên ngựa, kẻ chia bào, người về chiếc bóng, kẻ đi một mình, gối chiếc, dặm trường và một quan hệ thống nhất. Nhờ vậy, những hình ảnh này hoạt động có tính định hướng cao hơn và sự đối ngẫu giữa chúng làm bật nổi lên hai thông tin cá biệt. Thứ nhất, đó là cái nồng nàn của một tình yêu chân thật mà ở đó cặp tình nhân bao giờ cũng quấn quýt bên nhau, muốn sống đôi nhau, có anh thì phải có em. Thứ hai, đó là sự chia ly thực tế đang diễn ra giữa Thúc Sinh và Thúy Kiều. Họ đang một mà hóa hai, đang chung bóng sông The, bỗng vầng trăng cũng sẽ làm đôi mảnh. Các ý nghĩa của hai thông tin đó xoắn xích vào nhau, tô đậm và bổ sung cho nhau. Cái nồng nàn kia làm nổi bật sự lẻ loi này, và cái lẻ loi này lại càng nhắc nhở tình cảm thấm đượm kia. Song ở đây không chỉ có đơn thuần những thao tác của lý trí, từ tầng sâu của nó, sự đối ngẫu ấy đưa lại cảm giác. Một mặt, Nguyễn Du muốn mô tả cho sát đúng cái hiện thực, não dạ người, bằng con mắt khách quan mới quan sát hết được sự vật. Nhưng mặt khác, thỉnh thoảng như cầm lòng không đậu, nhà thơ hết dành một câu cho người đi, lại dành một câu cho kẻ ở, như muốn bù đắp thương yêu cho cả đôi bên. Ông đã cải biến thủ pháp đối ngẫu có thể rất hình thức kia thành một nhu cầu của lòng mình trong việc trình bày sự thật, sự việc cụ thể. Có thể thấy, ở đây cái tài đã bị chi phối bởi cái tình trong cơ chế sáng tạo của tác giả. Khi đã nằm trong quan hệ mới, các hình ảnh ước lệ được bổ sung thêm những nét nghĩa trước đó chưa có. Đặt riêng ra, khó có thể hình dung được màu quang sang là màu gì. Đó không phải là hình ảnh mà là khái niệm. Nhưng trong bức tranh ly biệt này, nhờ tài nghệ phối sắc của nhà thơ, màu quang sang trở nên xác định và gợi cảm. Giả sử nhà thơ tả màu sắc của rừng phong cụ thể hơn, đúng như thực tế, màu đỏ thắm bao phủ cả một vùng núi non trùng điệp, thì cái được tiểu tiết này dễ làm hại hòa sắc êm dịu của toàn bộ bức tranh. Nhất là khi ngay sau đó có câu nói về những ngàn dâu xanh phong tỏa cả chân trời. Đọc mấy chữ màu quang sang với âm vang của những kiến thức thực tế về rừng phong, với sự hiểu biết về chữ thu vốn thường gợi dậy cả một trời cảm xúc trong tâm lý tiếp nhận nghệ thuật hàng nghìn năm của người phương Đông, ta sẽ thấy màu quang sang đó thật khái quát và giàu tâm trạng. Màu quang sang, màu thu, màu của rừng phong, màu của khí núi hơi sương vùng quang ải, màu của lòng người, màu của nỗi niềm biệt ly muôn thuở. Đó chính là sự nhòe nét xóa mờ đường biên giữa ảo và thực, gợi lên rất nhiều liên tưởng nơi người đọc. Để khuất phục và làm mềm vẻ khô cứng của những hình ảnh ước lệ, Nguyễn Du cũng rất chú ý điệp âm, phối âm và điều tiết bằng chắc cho bản nhạc thơ này. Cơ sở của nó cũng là cái logic của hiện thực. Trong màn biệt ly này, khác với bao lần, Kiều là người ở thế chủ động. Nhờ những lời phân tích có tình có lý của nàng, Thúc Sinh đã nhận thức được sự cần thiết của cảnh lên ngựa, chia bào. Nghĩa là, rốt cùng hai bên đều chủ động, những khúc mắc của lý trí dường như đã được giải quyết. Chỉ còn lại cái lan tỏa của niềm nhớ nhung, rất xốn xang mà không có gì cứng cái. Tất cả thư duỗi êm ả trong một điệu nhạc trong sáng lạ lùng. Ở đây, số lượng áp đảo của các thanh bằng đã diễn tả tuyệt vời điệu tình của các nhân vật và tạo nên một cung âm nhạc dịu dàng êm ái. Những vần an, quang sang, an, ngàn và anh, xanh, canh cũng góp phần vào đó. Chúng chứng tỏ ở tình thế tưởng chừng khô kiệt sức sống, ngôn từ ước lệ vẫn có thể hỗ trợ đắc lực cho nghệ sĩ trong việc tạo nên nhạc tính của tác phẩm, tạo nên điệu nhạc nội tâm riêng của nhân vật. Trong đoạn thơ, trước khi đi đến hai câu hết sức tài tình, vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm đường. Nguyễn Du đã có đến mấy lần thay đổi giọng điệu trần thuật, đang giữ được sự khách quan nhất định của một ngôi thứ ba vô hình, không can dự vào câu chuyện. Như ở ba câu đầu, nhà thơ bỗng mô tả sự việc bằng tâm trạng rất cụ thể của nhân vật. Từ câu thứ tư trở đi, trong người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Lời vẫn có vẻ thuần túy của tác giả, nhưng giọng điệu bùi ngùi, xa xăm, nhớ nhung, thoáng chút tự thương mình lại là của người trong chuyện. Sự xuất hiện liên tiếp của các âm đầu vang, mũi, ngờ, mờ, cùng hai thanh huyền ở đây gợi cảm giác ngột ngạt, nghẹn ngào. Đến, vầng trăng ai sẽ làm đôi, có thể nói nhà thơ đã nhập thân hẳn vào nhân vật để buông một lời than, pha chút oán trách. Thanh trắc của từ sẽ trong một câu toàn thanh bằng nghe thật đột ngột, như chứa đựng sự day dứt về một cái gì đó trái tự nhiên. Nhưng thoát một cái, tác giả lại đổi ngôi. Câu thơ cuối trở lại với dòng tường thuật khách quan để nâng đỡ tình cảm của nhân vật. Bởi thế, dẫu nói về chia biệt, lời thơ lại ấm cúng lạ thường, thấp thoáng bên trong có niềm ưu ái cảm thông đầy xúc động. Sự thiếu nhất quán của Nguyễn Du khi đóng vai người trần thuật đã tạo được một hiệu quả nghệ thuật tích cực. Nhờ nó, dòng kể của tác phẩm không bao giờ rơi vào sự đơn điệu, nhàm nhạt. Nhưng xét theo góc độ nào đó, đây không chỉ là chuyện văn tài. Trong truyền Kiều, vần trăng đã xuất hiện trong rất nhiều cảnh huống, nhưng có lẽ chưa khi nào lại có một vần trăng gần gũi với con người đến như thế. Vần trăng an ủi vỗ về bên gối chiếc. Vần trăng trung hậu, thân tình, theo sát hành nhân cô lẻ trên dặm đường xa. Ta cứ ngỡ rằng, với Kiều thì không nói, nhưng với Thúc Sinh, có lẽ nhà thơ không dành cho anh ta nhiều ưu ái đến như thế. Nhưng thực tế đã ngược hẳn. Ngẫm nghĩ kỹ, ta thấy quả thực Nguyễn Du đúng, đúng và lớn lao. Bởi vì dẫu sao, Thúc Sinh cũng đã đến với Kiều bằng tình thực, bằng tất cả niềm say đắm của mình. Và Kiều, trong quan hệ với Thúc Sinh, quả là có lúc đã được nếm chút ít vị ngọt ngào của tình yêu giữa cuộc đời cay nghiệt. Rõ ràng cái tình của tác giả ở một mức độ đáng kể đã cải biến cái mô hình tình cảm biệt ly trừu tượng thành ra một khoảnh khắc rung động rất đời, rất thực. Để cá biệt hóa được màn Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều, như trên đã phân tích, Nguyễn Du phải vận dụng nhiều thao tác lựa chọn. Nhưng dù nói đến thao tác nào thì cũng không thể không nhận thấy ở đó có sự chi phối của logic hiện thực và sự lên tiếng của tấm lòng tác giả. Tất cả chúng đã hòa quyện với nhau, tạo nên một cơ chế hoán cải các phương tiện nghệ thuật đầy năng động. Tập Sang Văn học và tuổi trẻ, tập 17, năm 1998. Tuyển Ngân trong Tác phẩm văn học trong nhà trường, những vấn đề trao đổi, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2000. Anh hùng tiếng đã gọi rằng, Lê Bảo. Nếu là một động tác khoa học trong sự đối chiếu, thì so với nguyên tác của Thanh Tâm Tài Nhân, truyện Kiều của Nguyễn Du đến đây đã có một khoảng cách khá xa. Điều này phù hợp với ý đồ của người dựng truyện. Trước trích đoạn trên đây chẳng hạn, đó là cảnh dựa vào thanh gươm công lý của từ, Kiều đã làm được một việc chỉ có thể xảy ra trong một giấc mơ, báo ân trả oán. Đã nên có nghĩa có nhân, trước sau trọn vẹn xa gần người khen. Cảnh này trong nguyên tác được miêu tả rất kỹ, đặc biệt là cảnh báo oán khá dài, tường tận đến từng chi tiết, ví dụ như Tú Bà bị châm lửa vào chân, Mã Giám Sinh bị moi gan, còn Sở Khanh bị lột hết da, còn trơ lại thân thể như cục máu đỏ lòm. Đến truyền kiều, Nguyễn Du đã lược bỏ thế nào thì ta đã biết. Điều đó không phải ngẫu nhiên, cũng như không phải ngẫu nhiên mà việc làm của Thúy Kiều được mọi người khen ngợi. Nhưng nhìn chung, đồng thời với việc nhà thơ Việt Nam tước bỏ, tóm lược trên cơ sở vẫn giữ cho được mạch truyện và tính cách nhân vật. Ở một số trường hợp, ông lại phát triển thêm. Trích đoạn đang được đề cập ở đây là một ví dụ. Trong nguyên tác văn xuôi, sau khi tiến hành báo ơn báo oán, Thanh Tâm Tài Nhân chỉ kể sơ sài. Báo ơn báo oán xong rồi, Vương Phu Nhân đứng dậy tạ ơn từ công mà rằng: bao nhiêu thù oán sâu xa của thiếp nhờ có oai trời của đại vương mà một buổi rửa sạch, dẫu đem chôn vùi gan ốc thật cũng chưa đủ đáp lại ơn đức cao dày. Từ công rằng: thấy sự bất bình lập tức giấy binh giúp đỡ, đó là bổn sắc của bọn chúng ta. Còn như khanh nay, thù oán đã rửa, trong tâm tưởng cũng nhẹ nhàng, nhưng riêng phần ta phải làm cho khanh được trùng phùng cha mẹ thì ta mới hài lòng. Nguyễn Du không hề chuyển đổi giản đơn vài ba câu văn xuôi thành 32 câu thơ xuất sắc. Loại hình thì vẫn là tự sự, nhưng lồng vào cái khung thể loại là âm hưởng sâu lắng của tình ca. Và khi được tấu lên, lại hoành tráng một bản anh hùng ca vang dội. Sự dữ dội này không mang tính cơ học, nó gia tăng cường độ và cấp độ nhằm tái tạo lại một con người từ bản chất. Có lẽ, trước đây, cùng với Thúy Kiều, trong ấn tượng khó quên của người đọc chúng ta, từ nhận thức ban đầu về người, khách biên đình, trong cái đêm gió mát trăng thanh gặp gỡ, sau đó dứt áo ra đi, để rồi trở về trong ánh hào quang chiến trận. Hình ảnh của Từ cứ mỗi chặng đường một lớn lên, một cao đẹp lạ lùng. Nhưng tất cả hành trang đó có nghĩa gì? Đây là loại người nào trong thiên hạ? Qua việc báo oán, trả ơn, ta đã hiểu một phần. Chẳng hạn như, tại sao Từ Công nghe nói Thủy Chung bất bình nổi giận đùng đùng sấm vang? Phản ứng thì mạnh mẽ, hành động thì tức thời, nhưng đến khi ngồi ghế chánh án trong cảnh quân trung gươm lớn giáo dài, hai lần Từ quyết nhường quyền chủ động cho Thúy Kiều, mặt nàng xử quyết báo đền cho mình. Tất cả những điều ấy dường như có gì khó hiểu. Đến trích đoạn trên đây, đáp số của một dò hỏi, kiếm tìm mới thực sự lộ ra, và lập tức nó được đóng khung đỏ chói. Đoạn trích bắt đầu từ lời tạ ơn chân thực của nàng Kiều, còn trước đó là lời kể như vĩ thanh của một chương giao hưởng. Lời ấy là của Nguyễn Du. Nàng từ ân oán rạch ròi, bể oan giường đã vơi vơi cạnh lòng. Lời là của Nguyễn, nhưng tâm trạng là tâm trạng nàng Kiều. Sự giải thoát đối với một thân phận trầm luân như thân phận Thúy Kiều được khắc họa bằng một phong cách ngôn từ thuần Việt, vơi vơi cạnh lòng. Cao như núi, dài như sông, bao nhiêu oan khổ chất chồng tạo ra một trọng tài tưởng như Kiều không sao mang nổi. Trong phút chốc như ai đó đã đem đi, vơi vơi là một cảm nhận nhẹ nhõm đến độ khó tin. Chính những từ không xác định cụ thể như cạnh lòng, vơi vơi, giường đã, như những cơn gió thổi tung cánh buồm lòng, và cứ thế mà phơi phới vượt lên gành thác, vượt lên cái bể oan, cái con thuyền nhỏ bé là cuộc đời Kiều, con thuyền tưởng như đã rách nát, rã rời, hoặc ít nhất là dẫm chân tại chỗ, kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Hạnh phúc hiếm hoi và to lớn ấy, hơn ai hết, Kiều hiểu từ đâu, không phải không có lý do để Nguyễn Du có một giọng thơ trân trọng. Tạ ơn lạy trước từ công, chúc thân bồ liễu mà mong có rầy. Trước ân nhân, Kiều khiêm tốn chân thành, hơn một lần nàng cảm thấy mình nhỏ bé. Hai câu thơ tạo ra một khoảng cách, dù là duyên vợ chồng, nhưng hai chủ thể đâu ở vào thế ngang hàng. Cái lớn thì cực lớn, lớn đến mức người ta phải cúi đầu ngưỡng phục. Mọi cử chỉ phải khuôn lại trong tư thế ứng xử trước một vẻ đẹp, một sức mạnh siêu nhiên gần như thần thánh, cần phải tôn thờ. Còn cái nhỏ thì mảnh mai gần như vô nghĩa. Chúc thân bồ liễu không phải là một cách nói đãi bôi sáo rỗng, nó như từ gan ruột mà cất nên lời. Cái ánh sáng của hạnh phúc thật chói chang vì nó vượt lên cái tầm nghĩ phổ biến, bình thường của con người nhỏ bé. Chính vì vậy, Từ Hải vụt hiện ra như một giấc chiêm bao, lớn lên trong tấm lòng của một người nhi nữ, cũng như trước đây trong nỗi nhớ của nàng. Cánh hồng bay bổng tuyệt vời đã mòn con mắt phương trời đăm đăm. Đúng, con người ấy không bao giờ thuộc về một cuộc đời. Chân trời xa xăm mới là địa chỉ, là bến bờ của cánh hồng bay bổng ấy. Nhưng độ lớn của nhân vật trong khắc khoải nhớ mong trên đây mới chỉ là mường tượng, là ước đoán mà thôi. Đến bây giờ, điều ấy mới là sự thật, trở thành sự thật cái điều ước mơ, thậm chí còn lớn hơn mọi thứ ước mơ. Chân dung Từ Hải đã vượt xa kích thước, tầm vóc đời thường. Bút pháp lãng mạn của thi nhân không hẳn là một tô vẽ, nó là một tinh kết gàn lọc. Nó khơi trong những gì là tốt đẹp nhất ở con người trong cái thời mà người ta, nhất là kẻ có tiền hoặc có quyền, không mấy ai là không vẫn đục, vì vẫn đục mà nhỏ bé tầm thường. Chứng cớ là chừng ấy năm tháng ở Lầu Xanh, hai lần ở chốn nhớp nhơ, nhưng trong đôi mắt xanh của nàng Kiều không có ai là tri kỷ. Mắt xanh chẳng để ai vào có không. Về phương diện này, Từ Hải vượt hẳn lên tất cả những người mà đời nàng gắn bó. Thúc Sinh không có gì để nói nhiều, ngay cả với chàng Kim mà suốt đời Kiều không nguôi nhớ. Trong người lại ngẫm đến ta, một dày một mỏng biết là có nên. Thật ra đó cũng là một khoảng cách, nhưng thuộc về thân kiếp tử vi, một thứ tiền vận, hậu vận của người thường. Cho dù cái khoảng cách ấy đã hơn một lần hiện ra sau lần đầu gặp mặt, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Nhưng cái độ chênh mà Thúy Kiều cảm nhận lần này với Từ Hải về bản chất và tính chất là không thể so sánh như trên. Bởi thế, cả một hệ thống ngôn từ nhân xưng để nói về mình trước Từ là hoàn toàn nhất quán. Chút thân bồ liễu, tất riêng, trộm nhớ, và một hệ thống khác về người đối thoại, trời mây, sấm sét. Con người làm những việc kinh thiên động địa đã đành là lớn, nhưng là lớn trong sự nhìn thấy, trong sự có thể hình dung. Còn những việc khác như với nàng đây, tất riêng như cất gánh đầy đổ đi, lại không là lớn hay sao? Chỉ có điều nó vô hình, vì vô hình mà trở thành vô hạn, từ chỗ gặp nhau như một đôi tri kỷ, cười rằng tri kỷ trước sau mấy người. Điều này Từ luôn nhắc lại sau này, giờ đây quan hệ ấy càng khăng khít hơn, sâu nặng hơn trong một mối ân tình. Thế là vừa trả được món nợ với quá khứ, nàng lại nhận vào một món nợ tương lai. Hơn ai hết, món nợ này Kiều hiểu là có vay nhưng không bao giờ trả được, kể cả tất thảy những gì ở phía trước, phía mai sau. Khắc xương ghi dạ xiết chi, dễ đem gan ốc, đền ghi trời mây. Điều này là có thật, bởi lòng nàng luôn nghĩ đến những gì là ân nghĩa thủy chung. Từ trước kia, với cả những người mà Kiều mang ơn chưa phải là lớn, chẳng hạn như với Thúc Sinh, thực ra thì Thúc Sinh với nàng đã một lần cứu vớt, nhưng vì tình yêu của chàng nhiều hơn chứ chưa hẳn tất cả đã vì người mình yêu. Do đó mới đi đến kết cục đúng như Kiều dự đoán, giấm chua lại tội bằng ba lửa hồng. Như thế là công hay tội, là oán hay ân? Tuy vậy, thay vì để tâm đến sự, Kiều lưu ý đến tình. Tình của họ Thúc là có thật, Kiều đâu dễ dàng quên. Nàng rằng nghĩa nặng nghìn non, lâm tri người cũ chàng còn nhớ không? Vì sao câu nói dường như cao giọng, quá lời này vẫn vô cùng xúc động với người ngoài cuộc đã đành, nhưng trước hết là với Thúc Sinh trong cuộc, là bởi vì Kiều biết đánh giá bản chất vô tội, vô can dưới hình thức tòng phạm của con người mà một chặng đường nàng đã thành tâm gắn bó, tin yêu. Xăm thương chẳng vẹn chữ tòng, tại ai há dám phụ lòng cố nhân. Một con người Thúy Kiều như thế, một con người ít oán nhiều ân trong cán cân tâm tưởng, đã bố trí buổi lễ đền công và trừng phạt theo nguyên tắc, báo ơn rồi sẽ trả thù. Con người trước sau là một ấy, trước Từ Hải lúc này, không thể có những lời lẽ khác. Chỉ có điều, cách nói với Từ có hơi đặc biệt. Chẳng hạn với Thúc Sinh, Kiều gợi lại một đoạn đời buồn vui của lâm tri người cũ. Còn với Từ là một hệ thống ngôn từ khẳng định công lao trời biển trong những tiểu đối sống động nhiều chiều. Hàm nghĩa tương phản giữa cái lớn lao quá cỡ với cái nhỏ dưới tầm đựng chứa trong hai câu. trộm nhờ sấm sét ra tay, tất riêng như cất gánh đầy đổ đi. Còn sự sống đôi giữa cái có thể và cái không thể cũng thực chất là sự không thể ngang bằng chạy dọc đôi câu tiếp nối. Khắc xương ghi dạ xiết chi, dễ đem gan ốc đền ghi trời mây. Đó là chưa nói đến sự bắt cầu giữa những khái niệm cụ thể như khắc xương ghi dạ, gan ốc với những khái niệm trừu tượng, mênh mông với độ lớn, độ rộng không cùng như xiết chi, trời mây chẳng hạn. Phong cách ngôn ngữ trong những lời nói ấy là sự kết hợp hài hòa, sự giao hòa giữa tính quan phương và khẩu ngữ, giữa bác học và nhuần nhị dân gian, nghĩa là nó diễn tả một cách mẫu mực những rung động có thực của con người trong quy phạm của thi ca trung đại. Tài năng của nhà thơ là ở chỗ sử dụng đúng chỗ những thành ngữ, những biểu tượng mang tính ẩn dụ trong một văn cảnh khá đặc biệt của mối quan hệ, vừa là vợ chồng, kiều vừa là kẻ chịu ơn. Nhưng nhân vật chính của đoạn thơ không phải là Thúy Kiều, nhân vật ấy phải là Từ Hải. Nói cho thật đúng thì qua cử chỉ, lời nói của Thúy Kiều, hình tượng ấy dù không là dụng ý đã từng nét hiện ra, đó là một phác thảo. Phác thảo ấy được dựng lên không bằng đường nét như cuộc gặp lần đầu, nhưng lại đầy ấn tượng. Đó là sự miêu tả không trực diện một phương diện tài năng khác của Nguyễn Du. Nhưng dù sao nó vẫn là khúc xạ, dù là phản chiếu từ một mặt nước rất trong, trong tận đáy. Còn sau đây mới là sự hiện diện trực tiếp của Từ. Từ rằng quốc sĩ xưa nay chọn người tri kỷ một ngày được chăng? Cảm giác đến với người đọc chúng ta cũng như người trong cuộc là nàng Kiều không khỏi bất ngờ, đột ngột bởi lời đáp của Từ bình dị như không. Trong tư duy của chàng, cái việc mà Kiều có lòng thăm tạ kia không có gì đáng nói. Nó nhỏ bé đã đành, vì nhỏ bé mà bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Điều quan trọng nhất đối với chàng, với cuộc đời, gươm đàn nửa gánh non sông một chèo của chàng là gặp Thúy Kiều. Từ đã có được một người tri kỷ, thì ra tri kỷ, tri âm có nghĩa là người bạn lòng trong cuộc đời thật hiếm. Hiếm như tình bạn có một không hai của Tử Kỳ Bá Nha. Người nghe đàn được đặt ngang hàng với tiếng đàn, người đánh giá sáng tạo ngang tầm với sáng tạo. Lưu Hiệp trong Văn Tâm Điêu Long đã khái quát mối quan hệ ấy giữa phê bình và sáng tác. Tri âm thực là khó thay, cái âm thực là khó biết, người biết thực là khó gặp, gặp được người tri âm nghìn năm mới có một lần. Cần có tri âm, cần một người bạn đời, người bạn lòng, riêng một điều đó thôi, Từ Hải đã đạt tiêu chí của một con người đầy bản lĩnh ở góc độ cá thể, cá nhân. Một khi con người ta chưa tự khẳng định được những giá trị của chính mình, kẻ ấy không có ai là tri âm cả. Mang cốt cách anh hùng như Từ Hải, thiếu gì người thần phục, nhất là khi Từ có cả một lực lượng trong tay, dường như muốn làm gì cũng được. Nhưng hiểu được chàng, điều ấy có dễ đâu. Chính vì không dễ, chính vì cái khả năng có thể ngộ nhận này, mà trong lần gặp đầu tiên, với oai phong của một võ tướng, Từ nói với Kiều một câu giản dị mà giàu chất thơ. Lại đây xem lại cho gần, phỏng tin được một vài phần hay không? Chất thơ ấy phản phất ở hồn người, là nhịp cầu của những kẻ tri âm đồng điệu. Lại đây là một tiếng nói tự tin mạnh mẽ, vững vàng. Còn phỏng tin, dù là một dự báo có tính khả năng, một thứ ngôn từ tình thế ở một con người biết chắc những gì phải diễn ra, đó là thử thách cuối cùng đối với một người để được gọi là tri âm tri kỷ. Trong văn cảnh, Từ hiểu hành động của chàng, người quốc sĩ, là nghĩa cử của người tri kỷ. Quan hệ kia mới là điều thiêng liêng, đáng nói. Còn nghĩa cử, dù to lớn đến đâu nào có nghĩa gì. Về phương diện đền đáp của Từ đối với nàng, người tạo ra, người mang đến hạnh phúc lớn cho chàng, đó chỉ là việc làm muôn một. Như vậy là trước mặt Từ, người đáng lẽ phải chịu ơn lại trở thành người gia ơn. Kiều chính là con người ấy. Và nếu đúng là như thế, nàng có còn đâu hèn mọn tầm thường, cho dù số phận có bị chà đạp đến đâu. Phải nói rằng, để đánh giá một người con gái bất hạnh như nàng Kiều, Từ có một con mắt khác, khác hầu hết mọi người, kể cả người được đánh giá. Nguyên một chuyện này thôi, trong việc tái tạo, sáng tạo lại nhân vật, Nguyễn Du đã nâng cấp một tên giặc cỏ tầm thường trong nguyên tác lên chót vót một ảnh hình lý tưởng về kẻ anh hùng trong mơ ước, trong khao khát của nhà thơ. Tầm vóc anh hùng ấy trước hết là ở chỗ không tự xem mình là anh hùng. Anh hùng tiếng đã gọi rằng giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Anh hùng, theo quan niệm đơn giản của từ, là kẻ đồng hành cùng công lý. Việc múa gươm không quan trọng ở chỗ múa gươm, mà cái chính là cái mục đích tối thượng, tối cao của nó. Lập lại công bằng trong thiên hạ, phải chăng là hoài bão của một đời người anh hùng dân giả ấy? Cho nên, vấn đề mà Từ Hải và đội quân hùng hậu của chàng đối mặt là những bất bình, bất công của cả xã hội, vấn đề con người ở tầm vóc vĩ mô. Đặt cái việc giúp Thúy Kiều đền ơn trả oán trong tầm vóc quy mô ấy, nó trở thành nhỏ bé như cái móng tay. Cách nghĩ của Từ là thế, hành động của Từ là thế, nhưng ngay khi đã trở thành người tri kỷ của chàng, có phải đâu lúc nào Kiều cũng hiểu. Nàng đã không hiểu tiếng gọi nào đã thôi thúc trái tim chàng sau khi hai người gắn bó, nửa năm hương lửa đương nồng. Nàng cũng không hiểu vì sao mình phải ở lại đợi chờ, dành nhớ mong cho cuộc ra đi ấy. Nàng rằng phận gái chữ tòng, chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi. Từ rằng tâm phúc tương tri, sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình. Đó là một cách sống đẹp. Cách sống ấy vượt ra mọi khuôn khổ, trói buộc của đời thường để đạt tới mục tiêu cao cả, có tính chất nhân đạo, nhân văn. Nếu chỉ là một người anh hùng, điều đó rõ ràng đáng trọng. Nhưng Từ lại là một anh hùng cái thế. Sự nghiệp to lớn ấy, con người kỳ vĩ ấy, thêm bao nhiêu lần đáng ca ngợi nữa cho vừa. Chất giọng anh hùng ca trong hai câu coi như phát ngôn cho một lẽ sống là anh hùng tiếng đã gọi rằng ấy kết hợp hài hòa, tạo thành thế bè đôi với chất giọng tình ca trong hai câu tiếp nối. Huống chi việc cũng việc nhà, lọ là thăm tạ mới là tri ân. Như vậy, sự phủ nhận, thái độ từ chối những lời tri ân, thăm tạ chân thành, tha thiết của nàng Kiều lần này ở một góc độ khác. Nếu trước đó, việc giúp nàng không đáng phải tạ ơn vì Kiều đối với chàng là người tri kỷ, sự nghiệp của Từ là giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha. Thì bây giờ, Từ lại khuôn hành động ấy trong một quan hệ thân tình. Cái gì Kiều lo, Từ phải lo, cả nụ cười và tiếng khóc phải chia đôi khi họ nên vợ nên chồng. Câu thơ có một cái gì đó máu thịt, lắng sâu, thân thiết lạ lùng. Một Từ Hải vừa lớn lao là vậy, cũng là một Từ Hải bình thường, mà tuyệt nhiên không phải là hạ mình xuống, không phải là cách nghĩ ban ơn. Từ Hải không phải là một khái niệm, một biểu tượng dù cao quý, cũng chính là ở cái chất đời thường mà người đọc dễ dàng nhận ra qua câu nói không nhiều lời mà thật sâu, thật nặng ấy. Sâu nặng mà lại đơn giản như không, thì đó lại là ưu điểm của sự sáng trong và hàm súc. Vớt một cánh hoa ra khỏi bùn nhơ, đặt một nạn nhân vào vai trò chánh án, bây giờ Kiều lại hưởng thụ ở Từ một hạnh phúc nho nhỏ mà người phụ nữ nào cũng mong đợi. Hình tượng của người anh hùng không dễ có trong đời thực này cứ tầng tầng lớp lớp hiện dần ra như một thứ kho tàng chưa bao giờ mở hết. Ngay trong cái việc nhỏ, đời thường mà ta vừa nói, Từ còn nghĩ tiếp cái mạch vừa khơi xung quanh cuộc sống của một gia đình, trước hết là tâm tư của người gần gũi nhất, cả việc hôm nay và việc ngày mai. Xót nàng còn chút song thân, bấy nay kẻ việc người tần cách xa, sao cho muôn dặm một nhà, cho người thấy mặt là ta cam lòng. Bản tình ca được tấu lên bằng cái giai điệu thường nhật, thường ngày. Đó là những công việc bếp núc ở phía sân sau. Viết về một người anh hùng mà viết như thế, thì quan điểm, nhãn giới của nhà thơ quả thật là có cái nhìn xấu cõi thật gần gũi với chúng ta, gần gũi với thời đại mà Nguyễn Du nghĩ tới là Tam Bách Dư Niên Hậu. Như vậy là, qua hai mảng đối thoại giữa Thúy Kiều và Từ Hải, một nhân vật anh hùng đầy cốt cách tự dựng lên, không tô vẽ, bức hoành tráng chân dung lồng lộng hiện ra từng nét như chạm khắc, mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi. Với đối thoại đầu, Từ Hải là một vệt sao băng trong bầu trời đen tối. Vệt sao ấy làm lấp lánh lên từ cõi lòng sâu kín ở một con người bị đày đọa. Còn ở đối thoại sau, Từ anh hùng ở chỗ không tự xem hành động cứu giúp của mình trong việc báo oán trả ơn là có gì phải tri ân thăm tạ cả. Đó là chưa nói, người anh hùng ấy có những băn khoăn, lo lắng đời thường mà ai cũng có. Chính là do sự xâm nhập giữa cái khác thường với cái bình thường này mà hình tượng Từ Hải gần gũi với chúng ta. Bởi đó không còn là khái niệm trong từ chương sách vở, nó là chính cuộc đời. Dư âm bền vững ấy mãi còn trong tâm trí nhân vật chính vì lẽ đó. Và phải nhắc lại rằng, công ấy là của Nguyễn Du. Cũng như đoạn kể tiếp, trong nguyên tác chỉ viết sơ lược, đúng ra là kể việc như sau. Trả ơn báo oán vừa xong, Từ Hải bèn hạ lệnh khao thưởng ba quân và để mở hội tẩy oan cho phu nhân một thể. Tướng sĩ được ban yến ẩm suốt 3 ngày trời. Mãi sau nghe thấy một tiếng súng hiệu mới dẫn binh về trú đóng ở thành Đại Hoang, rồi phái quân đi cắt ngã cướp huyện phá thành, binh oai ngày thêm vang dội. Còn Nguyễn Du, từ những câu kể bình thường, ông đã biến thành một mạch văn trữ tình giàu dạt hiếm có, đầy sắc thái anh hùng ca, như một thứ Elias, Odyssey Hy Lạp. Rõ ràng là từ một nhân vật tầm thường, sai quân đi cướp phá, Từ Hải đã hóa thân thành một con người khác hẳn. Trong tác phẩm truyện Kiều, chưa từng có đoạn thơ nào sảng khoái dường ấy. Ở đây phải chăng có sự đồng cảm giữa người kể với chính nhân vật mà ông sáng tạo ra để hình tượng hóa một giấc mơ vốn không có trong đời thực. Giữ lại cốt truyện, Nguyễn Du chỉ tóm tắt tinh thần của nguyên tác mà thôi. Vội truyền sửa tiệc quân trung, muôn binh nghìn tướng hội đồng tẩy oan. Còn từ sau đó là hoàn toàn khác hẳn. Ông đưa vào bao nhiêu chi tiết không thừa để chuyển hóa và khắc họa. Và một lần nữa, nhân vật Từ Hải nổi bật lên không dừng ở nghĩa cử với một người, Kiều. Từ một người, Từ Hải, nhân vật này đã là một hiện tượng xã hội, một hiện tượng khác thường, có cái gì giống như một cơn bão. Cơn bão ấy có tốc độ, có sức mạnh và hướng đi cụ thể. Vị trí của nó chỉ khiêm tốn là mới đổ bộ vào đất liền. 5 năm hùng cứ một phương hải tần. Nhưng sự đe dọa của nó đối với tập đoàn phong kiến trung ương không phải là không đáng kể. Nó có khả năng san lấp, quét đi mọi vật cản trên con đường đầy phóng túng và tự do của nó. Đây là cơn gió giật đầu tiên. Thừa cơ trúc chẻ ngói tan, binh uy từ ấy sấm rang trong ngoài. Triều đình riêng một góc trời, gồm 2 văn võ rạch đôi sơn hà. Ngắn gọn mà đầy sức mạnh, có sức mạnh nào lớn hơn cái sức mạnh trúc chẻ ngói tan, đến đâu thắng đấy. Quân đội của Từ Hải như hành quân vào chỗ không người. Sức mạnh ấy ở vào cái thế không thể gì đảo ngược. Nó đất chuyển trời rung, thần tốc, băng băng, đạp đổ hết, xóa bỏ hết mọi thế lực độc ác, mọi ung nhọt, bất công tưởng như vững chắc, trường tồn, đem lại cái mát lạnh cho sự sống. Sức mạnh ấy do lực lượng hùng hậu đã đành, nó còn do trí tuệ, cơ mưu của người chèo lái. Thừa cơ là nói về linh hồn của đội quân muôn binh nghìn tướng, là nói về Từ Hải. Người đại tướng trí dũng song toàn này dường như không có địch thủ, giống như Asin dưới ngòi bút của Holm trong bản anh hùng ca chiến trận. Từ sức mạnh chẻ tre, vỡ ngói mà đạt đến thành tựu có đủ 2 bang văn võ, có riêng 1 triều đình, thì đó là lẽ đương nhiên. Mạch văn ấy phải đến chỗ dừng ấy, đó là cấu trúc tự nhiên, logic tự nhiên. Nhưng điều đáng nói ở đây là chưa hẳn ở cái chỗ dễ nhìn ra mà ai cũng thấy. Đằng sau cái phong cách ngôn từ kể chuyện là một hào hùng, một sảng khoái say mê. Nó chính là khát vọng, một khát vọng lớn lao và cấp bách của kẻ anh hùng. Ngòi bút như có lửa của nhà thơ, cứ hối hả mà không kịp ghi lại một hình hài, có lẽ chưa một lần có trong đời thực. Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên, hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên. Trái với cái mờ mịt, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm của chính đời mình, chính thời đại mình, nhà thơ làm sáng tỏ nó trong một giấc mơ. Không câu nệ và chi tiết, không một phút sa đà, nhà thơ tận dụng một hệ thống những ẩn dụ như ngói tan, trúc chẻ, sấm rang, góc trời để biểu hiện. Những ẩn dụ ấy có nghĩa là những ràng buộc về thi pháp ấy, hầu hết mượn hình ảnh của tự nhiên, không chỉ nói về nội lực, về trí lực của một con người, chủ yếu là nó hình thành một lý tưởng, một khát vọng tự do, một góc trời riêng, một triều đình riêng, nghĩa là một không gian không còn gì vướng cản. Đó là dứt khoát, một nguyên tắc không gì có thể xê dịch, chuyển lay, một thứ cội rễ bền rời chẳng động, theo Nguyễn Trãi. Nó được khẳng định bằng những từ mạnh, mạnh như sức mạnh của binh uy từ ấy sấm rang trong ngoài, riêng một, rạch đôi, thật là rạch ròi, sáng tỏ. Sự nghiệp của từ, từ tay trắng mà dựng nên, đã chắc bền với cái móng có đủ độ sâu và độ rộng. Hiển nhiên là như thế, lộng lẫy vàng son là như thế, nhưng chính là do lấp lánh từ cái khát vọng tinh thần kia, nó có thể đem đến cho những kẻ không quen nhìn một cảm giác gần như lóa mắt. Như trên chúng ta đã nói, về cấu trúc, đoạn thơ như cơn gió giật, bởi nó có đến hai tầng, hai lớp biểu hiện gần như lặp lại nhau. Nếu lớp sau là một cõi biên thùy, với nào cô quả, với nào bá vương, thì lớp trước nó là một góc trời và gồm hai văn võ. Vì sao với một ngòi bút vốn rất kiệm lời lại có đến hai lần lặp lại ấy? Trước hết ta cần hiểu, lặp lại mà không giống nhau, như hệ thống những đôi câu mở chẳng hạn. Nếu ở đôi thứ nhất là thừa cơ trúc chẻ ngói tan, thì cũng thiết kế ấy ở đôi câu thứ hai, đòi phen gió táp mưa sa. Đòi phen đúng là ứng với thời cơ, còn gió táp mưa sa thì tương đương với ngói tan trúc chẻ. Nhưng lặp lại là để tiến lên, ảnh hưởng của đội quân chính nghĩa này cứ không ngừng lớn dậy, đã một góc trời riêng, đã rạch đôi sơn hà rồi, mà lực lượng ấy vẫn không bằng lòng trong đường biên khuôn khổ. Bởi, một lần nữa, nó khẳng định cái vô cùng, vô tận của khát vọng tự do. Chính vì vậy, nó cứ lăn xả vào bóng đêm mà mở ra từng vùng ánh sáng. Đó là về địa giới, cương vực, năm tòa cõi nam. Còn đây mới rõ ra một lẽ sống. Phong trần mài một lưỡi gươm, những phường giá áo túi cơm xá gì. Lại một đối lập giữa cái cao cả, cái có nghĩa của tự do với cái vô nghĩa kém hèn của những kẻ, có thể là mũ cao áo dài, nhưng giá áo túi cơm, nghĩa là khom lưng quỳ gối. Giữa hai lẽ sống ấy, một lấy tinh thần, tự do làm mục đích, còn một lấy hưởng thụ vật chất làm thỏa mãn một đời, hoàn toàn không có một sợi dây liên hệ. Đó là hai thế giới biệt lập nhau, đối kháng nhau như nước với lửa vậy. Và kỳ lạ thay, từ triều đình riêng một góc trời đến nghênh ngang một cõi biên thùy, mạch thơ đã làm hiện ra khá cụ thể một tư thế, một chân dung, diện mạo. Nghênh ngang đã là một tư thế không chỉ làm chủ bản thân, tự lượng được sức mình, nó còn như một thách thức. Đó là thái độ vừa khẳng định vừa phủ định trước bản thân cái đẹp và đối phương của cái đẹp. Còn trước đó, đoạn trên, cái khái niệm triều đình riêng mới là vừa đủ gồm hai văn võ, thì giờ đây đã dồi dào đến mức thừa dư. Nghênh ngang một cõi biên thùy, thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương. Sự sung túc, dồi dào của lực lượng khó có thể đo đếm này một lần nữa củng cố vững chắc cho chí lớn của từ, chí lớn của một lý tưởng tự do, nghĩa là một khát vọng không cùng, không thể có một thứ biên cương nào phân định. Để dừng lại một mạch văn hào hứng ngập tràn hùng tâm sinh lực, Nguyễn Du từ sự đồng cảm ở trên, ông đã tách ra đóng vai trò của người khách quan kể chuyện. Trước cờ ai dám tranh cường, năm năm hùng cứ một phương hải tần. Câu thơ như một thứ sơ kết, bán kết, nó tôn vinh một con người, một sự nghiệp rất đáng tôn vinh bằng một giọng điệu hòa đồng không dứt của nhà thơ về nhân vật mà chính ông sáng tạo. Là một môn sinh của Đào Khổng, tôn sùng và ràng buộc bởi tư tưởng Trung Quân, lớn lên từ một dòng họ có quan hệ chặt chẽ với các vương triều phong kiến. Thái độ trên đây của Nguyễn Du là một hành vi vượt rào phạm thượng, nhưng dù biết như thế, nhà thơ không thể làm khác. Đi đến thái độ dứt khoát này là do chính bản chất thối nát của xã hội phong kiến đã đành. Cái chính còn là ảnh hưởng của nhân dân, những người bị áp bức. bộc lộ thái độ ấy bằng một nhân vật như nhân vật Từ Hải thì lại phải thêm một năng lực siêu cường về nghệ thuật, đó là tài hoa. Phải chăng đây là lớp sóng ngầm từ đáy sâu, ở tiềm năng thầm khuất của một con người lặng lẽ, u trầm, mà thực thì tâm trí cuồn cuộn bão dông. Tâm trí ấy luôn hy vọng, luôn lóe rạng một chân trời. Trong bóng đêm dày đặc của xã hội thời ông, nhà thơ vừa kịp nhận ra một sự phát sáng bất ngờ trước khi nó lại chìm đi vào xa xăm, vào vĩnh viễn. Theo giảng văn Văn học Việt Nam, tái bản lần thứ 8, nhà xuất bản Giáo dục Huế năm 2003.